16. Hỏi: thuyết vãng sanh ý nghĩa đã rõ ràng, song về việc đó hàng học giả đời nay trong ngàn muôn người mấy ai được thông hiểu. Vì thế họ đều nghi rằng miền Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi, lộ trình đã xa vời, khi mạng chung làm sao có thể đến nơi. Chẳng biết đại sư có phương sách gì để thuyết minh việc ấy chăng?
Đáp: tôi đã nhiều lần nói, ngoài tâm không độ, ngoài độ không tâm, mà ông còn chưa hiểu sao? Chỉ vì nhiều người đã nhận lầm rằng tâm mình ở trong xác thân. Họ đâu ngờ đó chỉ là vọng thức. Còn chân tâm của mỗi người rộng rãi vô biên, bao trùm xa giới, đầy khắp thái hư. Cho nên, mười phương hư không vô tận vô cùng, hằng xa thế giới vô biên vô số, đều bị tâm lượng của ta bao trùm và đầy khắp tất cả. Xem thế thì biết mười muôn ức cõi chỉ ở trong tâm ta, kỳ thật rất gần, có chi là xa. Mạng chung vãng sanh cũng chỉ là sanh ở trong tâm ta, kỳ thực rất dễ, có chi là khó. Thập nghi luận nói, mười muôn ức cõi là đối với tâm lượng của nhục nhãn phàm phu ở trong nẻo luân hồi mà nói đó thôi. Nếu đối với chúng sanh tịnh nghiệp thành tựu, thì tâm niệm Phật khi lâm chung chính là tâm thọ sanh về tịnh độ, vừa động niệm liền được vãng sanh. Vì thế, trong Quán Kinh nói, cõi nước của Phật A-di-đà cách đây không xa, lại nghiệp lực không thể nghĩ bàn, trong niệm liền được sanh về cõi Phật, không cần phải lo đường lối xa xôi. Ví như người nằm mơ, thân tuy ở giường mà tâm đi khắp nơi. Sự sanh về tịnh độ đại để cũng như vậy. Các kinh có chỗ nói trong khoảng khẩy ngón tay liền được vãng sanh, có chỗ nói khoảng co duỗi cánh tay, hoặc nói trong khoảnh khắc. Nên tự tính lục đã bảo, trong khoảnh khắc liền vượt qua 10 muôn ức cõi, vì tự tâm vốn nhiệm màu. Những điểm thí dụ trên đại ý, vì sanh trong chân tâm rộng lớn của mình nên rất dễ và rất gần. Nếu ông không tu tịnh độ mà muốn đến Cực Lạc, cố nhiên là khó. Tịnh nghiệp thành tựu thì sự đi đến rất dễ dàng, chỉ cần quyết tâm là sẽ được mãn nguyện. Phật Thánh không khi nào nói dối đâu.
17. Hỏi: không tu tịnh nghiệp tất chẳng vãng sanh, đó là điều chắc chắn. Thế tại sao hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung là có thể vãng sanh? Điểm ấy tôi còn chưa hiểu và có chỗ nghi ngờ, mong đại sư chỉ dạy rành rẽ.
Đáp: Quán Kinh dạy, hạ phẩm hạ sanh là ngũ nghịch thập ác, đáng đọa ác đạo. Lâm chung gặp thiện tri thức thuyết pháp, khuyên phải nhớ tưởng đến Phật, hãy chí tâm xưng Nam Mô A Di Đà Phật, âm thanh liên tiếp cho đủ 10 niệm. Người ngu ác kia vâng lời, hết lòng xưng danh. Mỗi niệm diệt được tội nặng nơi đường sanh tử trong 80 ức kiếp. Bỗng thấy hoa sen vàng chói sáng như vần nhật. Trong khoảng một niệm, liền sanh về thế giới Cực Lạc, phải ở trong hoa sen mãn 12 đại kiếp. Hoa nở, thấy Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Đại Bi, giảng nói thật tướng của các pháp. Nghe rồi, trừ diệt tội chướng, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đoạn kinh trên chỉ rõ cảnh tướng của bậc hạ phẩm hạ sanh. 12 đại kiếp ở trong hoa, tuy thời gian có lâu xa, nhưng người vãng sanh hưởng thọ sự vui như chư thiên cung trời đao lợi. Vì thế, cổ đức đã bảo, trong hoa vui vẻ như đao lợi, khác hẳn thai phàm của thế gian. Theo Quán Kinh Sớ, người nghịch ác được vãng sanh là do khi lâm chung chí tâm niệm Phật. Riêng tôi, sau khi tham khảo các kinh luận và sớ giải về tịnh độ, lại ước kết trong ba nghĩa. Một, tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí cực quyết định. Ví như người bị quân giặc vây khốn, liều chết dũng mãnh cùng cực, xông phá vượt ra khỏi trùng vi. 2. Hoặc hiện đời đã có tu tam muội, hoặc đời trước đã có huân tu, nay nương túc thiện nghiệp mà mười niệm được thành công. 3. Lòng sám hối tha thiết cùng cực, nên Ngài Vĩnh Minh nói, vì thế nhân duyên vốn không, nên nghiệp thiện ác chẳng định. Muốn rõ đường siêu đọa, phải nhìn nơi tâm niệm kém hơn. Cho nên, một lượng vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng, chút lửa le lói đốt tiêu rơm cỏ muôn trùng. Ba tâm lực trên là nhân, nương thắng duyên không thể nghĩ bàn là công đức của Phật hiệu, nguyện lực của Di Đà, nên khi lâm chung, kẻ nghịch ác mới thoát được tội khiên, sanh về cực lạc.
18. Hỏi: sống trong đời ác năm trược, mỗi người đều có tội. Nếu không sám hối hoặc sám hối mà tội chưa tiêu diệt hết, khi bình thời và lúc lâm chung đều chí tâm niệm Phật, thì có được vãng sanh chăng?
Đáp: những kẻ hành trì như thế đều được vãng sanh do nhờ sức đại nguyện không thể nghĩ bàn của Đức A Di Đà. Kinh Na Tiên nói: như đem tảng đá thật to để trên thuyền, nhờ sức thuyền đá không bị chìm và được chuyển sang bờ bên kia. Nếu không có thuyền thì dù đem hạt cát để xuống nước, hạt cát cũng chìm. Cho nên trong nhà Phật có thuyết đới nghiệp vãng sanh là còn mang nghiệp mà được sanh về Tây Phương. Trong Tịnh Độ Văn, đoạn nói về bốn cõi cũng bảo người còn đủ hoặc nhiễm vẫn được sanh về đồng cư Tịnh Độ. Xin đem một thí dụ nữa để nói rõ. Như có người phạm phép quan, đáng lẽ bị tù ngục, nhưng biết cầu cứu với vua nên quan không thể gia hình. Bộ Tây Tư Sao nói chúng sanh được về Tịnh Độ là nhờ Đức Thích Ca chỉ đường, Phật A Di Đà tiếp dẫn và chư Phật mười phương hộ niệm. Như người qua biển đã được thuyền to là nhờ tay lương đạo, thêm vào đó sức gió thuận nên có thể mau đến bờ bên kia. Nếu còn không chịu bước lên thuyền, lưu liên nơi miền ác địa, đó là lỗi của ai ư?
19. Hỏi: sách nói hàng phàm phu cũng được lên ngôi bất thoái, theo thiện ý ngồi bất thoái để cho hạng người không ác nghiệp, này đới nghiệp phản sanh mà cũng được bất thoái ư?
Đáp: chỉ được vãng sanh là đều lên hàng bất thoái chuyển. Kinh nói những kẻ sanh về đều trụ chánh định tụ. Lại nói ở cõi cực lạc, chúng sanh nào sanh về đó đều là bậc A Bệ Bạc Trí. Thập Nghi Luận nói có năm nhân duyên khiến cho người vãng sanh không thoái chuyển. 1. Nguyện lực đại bi của Phật Nhiếp Trì. 2. Ánh sáng của Phật thường soi đến thân, nên lòng bồ đề luôn luôn tăng tiến. 3. Chim, nước, rừng, cây, gió, âm nhạc thường phát ra tiếng Pháp, hành giả nghe rồi sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 4. Bạn lành toàn là bậc Bồ Tát thượng thiện, tuyệt tất cả chướng nạn, ác duyên, lại không ngoại đạo, tà ma, nên tâm thường an tịnh. 5. Thọ lượng vô cùng, đồng với Phật và Bồ Tát, an nhiên tu tập trải vô biên A Tăng kỳ kiếp. Cổ Đức cũng bảo, không nguyện sanh Tịnh Độ thì thôi, có thật nguyện tất đều được vãng sanh. Không sanh Tịnh Độ thì thôi, đã vãng sanh tất đều được bất thoái chuyển.
20. Hỏi: một đời tạo ác, lâm chung niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh, được không thoái chuyển, nguyện lực của Đức A-di-đà thâm diệu, thật không thể nghĩ bàn. Vậy thì bây giờ tôi tạo tác theo duyên đời, đợi khi sắp chết sẽ niệm Phật, có được vãng sanh chăng?
Đáp: khổ thay, lời ngu muội sai lầm, nguy hiểm hơn rượu độc, đã hại mình, lại làm hại lây đến hàng tăng ni, thiện tín. Có căn lành, phước đức, nhân duyên mới được gặp thiện tri thức, mới khởi lòng tin tưởng và phụng hành. Đó là việc hiếm có trong muôn một, đâu phải ai cũng được như thế. Luận Quần Nghi nói, trong đời có 10 hạng người lâm chung không niệm Phật được. 1. Không gặp bạn lành, chẳng ai khuyên nhắc niệm Phật. 2. Nghiệp khổ bức thiết, không yên ổn để niệm Phật. 3. Trúng phong cứng họng, không thể xưng danh Phật. 4. Cuồng loạn mất trí, không thể chú tâm tưởng niệm. 5. Thoạt gặp tai nạn nước lửa, mất sự điềm tĩnh chí thành. 6. Bỗng gặp cọp beo ác thú làm hại. 7. Khi lâm chung, bị bạn ác phá hoại lòng tin. 8. Gặp bạo bệnh, hôn mê bất tỉnh mà qua đời. 9. Bị trúng thương thoạt chết giữa quân trận. 10. Từ trên cao té xuống mà mạng vong. 10 sự kiện trên đây là những việc thường nghe thấy, không luận tăng tục nam nữ, hạng nào cũng có thể do túc nghiệp hoặc hiện nghiệp chiêu cảm. Sự việc bỗng nhiên xảy ra, không trốn tránh kịp. Ông đã không phải là thánh nhân, biết mình khi mạng chung chết tốt hoặc xấu. Bình thời không niệm Phật, đến khi lâm chung, nếu rủi mắc phải một trong 10 duyên ác đó, thì sẽ liệu ra sao? Chừng ấy dù có Phật sống hay bao nhiêu thiện tri thức vây quanh, cũng không làm thế nào cứu được. Thần thức sẽ tùy nghiệp vào tam đồ bát nạn. Nhiều kiếp chịu khổ, bao giờ lại được nghe danh hiệu Phật như ngày nay? Tất cả chúng ta, lúc sắp chết, bốn đại phân ly, gân xương rút chuyển, thân tâm đau đớn kinh hoàng, như con đồi mồi bị lột vảy, con cua rớt vào nước sôi, dễ gì mà niệm Phật. Dù không bệnh, chết yên ổn, mà khi lâm chung, duyên đời chưa dứt, niệm tục còn vương, nỗi tham sống sợ chết, làm cho tâm ý rối loạn, phân vân, cũng không niệm Phật được. Nếu là người tục, gia vụ chưa xong, việc sao chưa sắp đặt, vợ kêu con khóc, trăm mối ưu tư, làm sao niệm Phật? Chẳng đợi lúc lâm chung, ngay khi chưa chết, lỡ có chút bệnh nơi thân, đau khổ, rên rỉ không yên, tìm thuốc hỏi thầy, nhờ người cầu an sám hối, tạp niệm rối ren, đâu dễ nhiếp tâm niệm Phật. Dù không có bệnh mà tuổi cao sức yếu, đủ sự kém suy, áo não buồn than, lo cái thân già chưa xong, chắc chi đã niệm Phật. Tuổi trẻ chưa già, thân lực cường tráng, hẳn đeo việc thế, sôi nổi niệm đời, bôn tẩu đông tây, âu lo đủ việc, biển thức mênh mang, thời giờ đâu niệm Phật. Dù ông được muôn duyên rỗi rảnh, có chí tu hành, nhưng đối với tướng thế gian, nếu nhìn không thấu, nắm không vững, dứt không xong, xúc đối ngoại duyên không thể tự chủ, tâm tùy theo cảnh mà điên đảo, làm sao niệm Phật. Ông thử nghĩ xem, ngay bây giờ còn mạnh khỏe an nhàn, nếu có một việc đeo đẳng nơi lòng, cũng không thể chánh tâm niệm Phật. Huống nữa, đợi đến lúc lâm chung ư. Phương chi, ông còn tạo tác theo duyên đời, đó phải chăng là chỗ dụng tâm rất nên lầm lỗi? Và sự nghiệp thế gian như giấc mơ, trò huyễn, như bóng bọt, tiếng vang, chỉ thoáng chốc rồi không? Đâu có lợi ích chi thiết thật trên đường giải thoát. Dù tạo chùa chiền quy mô rộng lớn, gây thanh thế địa vị cao tôn, kết thân với nhiều quyền chức sang giàu, trong tâm tự hào cho đó là đã thành công. Đâu ngờ thật ra chính lại phạm nhầm điều răn của tiên thánh. Cổ đức từng khuyến giới rằng, người xuất gia phải chí thú nơi sự giải thoát, đừng đua theo công nghiệp hữu vi. Vì trong ấy có nhiều lầm lỗi, e thiên đường chưa thấy, địa ngục đã thành. Nếu việc sống chết chưa xong, thì tất cả công nghiệp hữu vi đều là gốc khổ. Một mai nhắm mắt đi rồi, theo nghiệp thọ báo, chừng ấy mới hay là trên gông cùng thêm xiềng xích, dưới vạt nóng thêm củi than, mảnh pháp y đã mất nơi thân, nẻo dị loại đổi hình muôn kiếp. Qua mấy lời trên, người có chí giải thoát phải biết cảm thương thân thế của mình. Tổ sư đã tha thiết khuyên rằng như thế, đâu có hứa cho tạo tác duyên đời, rồi đợi khi lâm chung mới niệm Phật ư. Tử Tâm Thiền Sư bảo, trong trời, những người tiền của như núi, thê thiếp đầy nhà, đâu phải họ không muốn trẻ mãi để ngày đêm hưởng phước báo thế gian. Nhưng vì kiếp sanh có hạn, tháng năm thúc giục tuổi già, cái chết há thiên vị kẻ giàu sang. Sức nghiệp đâu nể kia người tài trí, chừng ấy tội hành nghiệp cảm, còn chi là thói phong lưu. Kiếp trả đền vay, luống hối cho đời phóng đãng. Những việc vừa nói, thế nhân hầu hết mắt đã từng thấy, tai cũng từng nghe. Người đời thường lần lựa chờ khi lớn tuổi, việc nhà xong xuôi rồi sẽ niệm Phật. Nhưng cái chết đâu có hẹn trẻ già. Tuy nói như thế, đã mấy ai tuổi cao mà biết lo niệm Phật. Cổ nhân bảo, chớ đợi đến già rồi niệm Phật. Đồng hoang mồ trẻ rất nhiều đây. Lại nói, con người từ lúc còn trẻ, có gia đình, nuôi con cái, trong cuộc sanh sống biết bao nỗi khổ nhọc đắng cay. Hơi thở tàn thì gia đình tiền của, tất cả đều bỏ lại hết, chỉ theo nghiệp mà đi. Cho nên, bậc hiểu rộng thấy xa, phải sớm niệm Phật tu hành. Con cháu mỗi người tự có phước riêng, kẻ làm cha mẹ chỉ lo tròn bổn phận, chớ suốt đời làm thân trâu ngựa. Xin dẫn thêm ra đây mấy lời của cổ đức. Cười thương kẻ giàu sang, lo giàu thêm rộn ràng, hũ gạo xanh sâu mọt, kho tiền đầy ngổn ngang. Ngày cầm cân suy nghĩ, đêm đốt đuốc tính toan, hình hài ngày tiều tụy, tâm trí rối bàng hoàng. Vô thường khi chợt đến, biển nghiệp sóng mênh mang. Ngài Tử Tâm đã tha thiết nhắc khuyên như thế, đâu có hứa cho ta tạo tác duyên đời, rồi đợi đến khi lâm chung mới niệm Phật ư? Kiếp người mong manh ngắn ngủi, như chớp giật lưng trời, mới còn đó đã mất đi, có chi là trường cửu? Phải nhận định cho chắc, rồi thừa lúc chưa già, chưa bệnh, gác qua thế sự, rũ sạch thân tâm, được một ngày quan âm, lo một ngày niệm Phật, được một khắc rỗi rảnh, tu một khắc công phu. Đến lúc lâm chung, mọi việc đã an bài, trời Tây cũng sẵn mở lối đường quang đãng. Bằng chẳng thế, khi duyên nghiệp đáo đầu, ăn năn đã muộn, nên suy nghĩ kỹ.
21. Hỏi: lòng người tuy dễ tinh tiến, song cũng dễ thoái lui. Nghe lời khuyên nhắc thì dõng mãnh siêng năng, gặp việc chi chướng ngại lại giải đãi ngã theo hướng khác. Chỉ vì kết quả của sự niệm Phật có lẽ đợi sau khi chết rồi, còn hiện tại chỉ thấy nhọc nhằn mà không lợi ích chi thiết thực. Đây là duyên cớ thích đáng của sự thoái tâm biến trễ.
Đáp: kinh nói, người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời sẽ được 10 điều thắng lợi. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên, đại lực thần tướng và hàng xa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. 2. Thường được các vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ. 3. Hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-di-đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ. 4. Tất cả ác quỷ dạ xoa, la sát không thể làm hại. Tất cả rồng độc, rắn độc, thuốc độc không thể xâm phạm. 5. Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đau tên, gông xiềng, tù ngục, hoạn tử. 6. Những nghiệp ác lần lượt tiêu diệt, những oan mạng đã bị đương nhân giết, nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo. 7. Đêm nghỉ yên ổn hoặc mơ thấy điềm lành. 8. Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp. 9. Thường được mọi người kính trọng, giúp đỡ. 10. Lâm chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, được thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng tay bưng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh về cực lạc, cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ an vui nhiệm màu. 10 điều lợi ích như trên chính do kim khẩu Đức Phật nói ra. Người tu chỉ nên tinh tấn, đừng mang tâm niệm hoài nghi.
22. Hỏi: người bị trăm việc buộc ràng phải làm sao để được vãng sanh?
Đáp: người tu thống cảm vô thường, thiết tha giải thoát, thì dù gặp duyên thuận nghịch, khổ vui, động tịnh gấp hoãn, tiếp tân đãi khách, lo việc công tư, đối xử muôn duyên, ứng thù tám mặt, cũng không ngại gì đến sự niệm Phật. Cổ nhân đã bảo: non cao khó đón đường mây bạc, trúc rậm khôn ngăn ngọn suối trong. Lại nói: mai lại A-di-đà, chiều cũng A-di-đà, dù gấp như tên bắn, không rời A-di-đà. Cho nên, muôn cảnh vẫn nhàn, tự mình náo động. Nếu người thiết thực cầu về cực lạc và biết cách dụng tâm, thì không có duyên nào làm trở ngại được sự tu niệm cả. Tuy nhiên, những kẻ năng lực kém yếu, việc đời bận nhiều, phải nên trông gấp, cố tìm chút thời giờ rảnh, trong động gắn giữ niệm lắng yên, rồi tùy sức niệm Phật hoặc nhiều hoặc ít. Mỗi ngày nên định khóa hoặc 3 muôn hay 1 muôn câu, 3.000 hay 1.000 câu và giữ mực thường hằng, đừng cho gián đoạn. Nếu vì nào duyên sự quá nhiều, ít có giây phút rỗi rảnh, thì mỗi buổi sớm mai tu theo pháp thập niệm hồi hướng, cứ giữ như thế suốt đời, cũng được nhờ ơn tiếp dẫn. Người có thời giờ hay phương tiện, ngoài thời niệm Phật hoặc trì chú tụng kinh hoặc sám hối bố thí, tùy phần tùy lực mà tu các phước lành, dù có mảy may công đức cũng đem hồi hướng Tây Phương. Dụng công như thế, chẳng những quyết định được vãng sanh mà cũng sẽ tăng cao thêm phẩm vị.
23. Hỏi: pháp thập niệm hồi hướng thế nào? Xin nhờ Đại sư chỉ thị.
Đáp: pháp thập niệm thì mỗi buổi sớm mai hoặc tùy thời giờ rảnh, hành giả hướng về phương Tây, niệm Phật liên tiếp, luôn một hơi, cứ mỗi hơi kể 1 niệm, 10 hơi là 10 niệm. Khi niệm không hạn số câu ít hay nhiều, chỉ tùy theo hơi dài ngắn, chuyên chú niệm luôn cho hết hơi. Tiếng niệm Phật rành rẽ, không thấp không cao, không gấp không hoảng, niệm 10 hơi liên tiếp, chớ để tâm ý tán loạn. Đây là pháp mượn hơi nhiếp tâm, quý ở nơi chuyên nhất và phải giữ như thế trọn đời, không được một ngày tạm bỏ. Niệm xong, dùng tâm chí thành nguyện rằng: con là, pháp danh, phát lòng bồ đề, quy mạng đức A-di-đà, nguyện về cực lạc. Xưa Phật lập thệ, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng xưng danh cho đến 10 niệm, như không được sanh, ta không thành Phật. Con nguyện nương nhờ từ lực của Phật, tội diệt phước sanh. Con nguyện lâm chung, biết ngày giờ trước, dứt trừ chướng ngại. Phật cùng thánh chúng, tiếp dẫn vãng sanh, mau ngộ Phật thừa, độ khắp muôn loại.
24. Hỏi: đối với người ở trong lưới tục, cổ đức đã tùy lượng mà chỉ dạy phương pháp rất cặn kẽ, rõ ràng. Nhưng với chúng tôi là hạng người thế ngoại, lại phải làm sao để dụng công?
Đáp: trước tôi đã nói pháp tu có nhiều loại, tổng nhiếp thành 3 môn. Trong 3 môn ấy, mỗi người tùy ý mình lựa chọn hoặc chuyên tu hay kiêm tu, chỉ yếu tâm chân thiết và giữ cho bền lâu, tự sẽ có kết quả.
25. Hỏi: phương tu viên quán, pháp niệm duy tâm, dường như hành môn của bậc thượng khí. Còn 10 nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, 10 tâm trong kinh Bảo Tích cũng là dụng công của hạng lợi căn. Nếu như căn khí không xứng hợp, e cho công hạnh khó thành. Nên tôi tự xét căn tánh và sở thích của mình, thì chỉ nên chuyên trì danh hiệu, nếu rảnh thì thêm lễ Phật sám hối mà thôi. Ý đại sư như thế nào?
Đáp: lành thay, ông biết tự lượng đó. Xét qua lời ông nói thật rất hợp với thuyết chuyên tu vô gián của Thiện Đạo Đại Sư. Thuyết ấy đại khái như sau: chuyên tu là do chúng sanh phần nhiều chướng nặng, tâm tưởng thô phù, ý thức rối loạn, mà quán cảnh lại quá tinh tế, nên công hạnh khó thành. Do đó nên đấng đại thánh xót thương, bảo chuyên xưng danh hiệu. Vì xưng danh rất dễ, nếu giữ mỗi niệm tương tục, liền được vãng sanh. Kẻ nào suốt đời hành trì như thế, thì 10 tu 10 người về, 100 tu 100 người về. Bởi tại sao? Vì không tạp duyên, nên dễ được chánh niệm. Vì cùng với bản nguyện của Phật hợp nhau. vì thuận theo lời Phật dạy. Nếu bỏ chuyên tu mà hành theo tạp hạnh để cầu sanh, thì trong 100.000 người chỉ hy vọng được 3-4. Vô gián tu là thân chuyên lễ Phật A-di-đà, miệng chuyên xưng danh Phật A-di-đà, ý chuyên tưởng Phật A-di-đà. Tham sân si nổi lên, phải tùy phạm tùy sám hối, đừng để cách đêm. Giữ niệm thanh tịnh, không xen tạp, không hở dứt. Cô Sơn Hòa Thượng cũng bảo, chẳng nên xưng danh tán loạn, phát nguyện lơ là. Vĩnh Minh Đại Sư cũng vậy, phải một lòng quy mạng, trọn kiếp tinh tu, khi ngồi nằm thường hướng về Tây, lúc lễ bái niệm Phật, phát nguyện, phải khẩn thiết chí thành, không xen lẫn tạp niệm. Trạng như người sắp bị hình lục, như kẻ đang ở lao tù, như người gặp giặc oán rượt theo, như bị nạn nước lửa bức bách, một lòng cầu cứu, nguyện thoát khổ luân, mau chứng vô sanh, để nối ngôi tam bảo, đền đáp bốn ân, độ loài hàm thức. Chí thành như thế, tất công phu không uổng.
26. Hỏi: tu làm sao cho mỗi niệm nối nhau, song định lực chưa thành, niệm đầu không chủ, hoặc tri giác cũ khó quên, hoặc tư tưởng vọng nổi dậy, hoặc xúc đối cảnh duyên tự kềm giữ không vững, hoặc tâm tình rối loạn cố ngăn dẹp chẳng kham. Cứ lần chuỗi một lúc là tâm niệm đã chạy hết đông sang tây, bất giác nó đã đi xa cách mấy ngàn muôn dặm hồi nào cũng không tự hay biết. Có khi phải bận lo một việc chi thì luôn trong 5-10 ngày hoặc đến cả tháng tâm trí vẫn vướng vít, chỉ dẹp trừ nó còn chưa xong, nói gì đến chánh niệm. Điều này thốt ra thật đáng hổ thẹn, song nghĩ lại cũng đáng thương tâm. Không biết có cách gì đối trị chăng, xin nhờ Đại sư chỉ bảo.
Đáp: đó là căn bệnh chung của hầu hết người tu. Nếu không thống thiết tự trách thì khó mà thành tựu pháp chuyên tu vô gián. Tôi nghe người xưa có 3 điều thống thiết tự trách rằng, nay vì ông tỏ bày nên ghi nhớ cho kỹ. 1. Điều thứ nhất là phải nghĩ đến sự báo ân. Người tu có những ơn trọng. Ơn Phật: Thích Ca Như Lai của chúng ta đã vì chúng ta tu Bồ Tát Đạo, trải vô lượng kiếp, chịu đủ cực khổ. Khi ta tạo tội, Đức Phật xót thương, phương tiện giáo hóa mà ta ngu si, không biết tin nhận. Ta đọa địa ngục, Phật càng đau xót, muốn chịu khổ thay ta. Nay ta làm người, Phật dạy gieo trồng thiện căn. Đời đời kiếp kiếp, Phật theo dõi ta không hề tạm bỏ. Khi Phật tại thế, ta còn chìm đắm, nay ta được thân người thì Phật đã diệt độ. Tội lỗi gì mà sanh nhầm thời mạt pháp, phước đức gì mà được dự hàng xuất gia, nghiệp chứng gì mà chẳng nhìn thấy thân vàng của Phật, nhân lành gì mà được gặp xá lợi của Ngài. Nếu quá khứ chưa từng trồng thiện căn, thì ngày nay làm sao được nghe Phật Pháp? Ân đức như vậy, núi non khó sánh. Nếu không phát quảng đại tâm, thực hành Bồ Tát Đạo, xây dựng Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh, thì dẫu xương tan hình nát cũng khó mà đáp trả ơn Phật. Ơn sư trưởng: tình cha mẹ thương con như biển hồ lai láng, công cha như núi, nghĩa mẹ như nguồn, nhưng tình ái lại chính là gốc trầm luân lịch kiếp. Nếu không có sư trưởng thì sao biết lễ nghi, sao hiểu Phật Pháp? Lễ nghĩa không biết thì khác gì cầm thú, Phật Pháp không hiểu thì y nhiên là kẻ phàm phu. Nay chúng ta ca sa phủ thân, giới phẩm thấm mình, ân đức trọng đại này nhờ sư trưởng mà được. Nếu ta chỉ cầu quả vị nhỏ, lợi ích riêng một bản thân, thì làm sao đền ơn sư trưởng? Cho nên phải y theo Đại Thừa, khắp đem Phật Pháp lợi ích quần sanh. Hãy tạm gác qua ơn Phật, ơn Thầy. Như ông là phận xuất gia, công ơn sanh dưỡng của cha mẹ há chẳng sâu nặng ư? Ông đã lìa tục xuất gia, vì đi học đạo nên phải xa cách quê quán nhiều năm, cha mẹ nhọc nhằn cực khổ ông cũng không biết, khi già yếu đau bệnh lại cũng không săn sóc thuốc thang. Đến lúc cha mẹ mãn phần, ông về cũng đã trễ muộn. Khi ông còn nhỏ, cha mẹ vì nuôi nấng thương lo cho con mà gây nhiều tội nghiệp. Chết rồi, đọa vào nẻo khổ. Hy vọng ông cứu độ, như khát chờ uống, như hạn trong mưa. Nếu ông tu hành lơ láo, tất tịnh nghiệp không thành. Đã không thành thì tự cứu chưa xong, làm sao cứu được cha mẹ. Đối với song thân, ông đã lỗi phần phụng dưỡng về thể chất, mà còn không cứu độ được phần hương linh. Phụ nghĩa quên ơn là đại bất hiếu. Kinh nói, tội bất hiếu đọa địa ngục. Thế thì tâm niệm gián đoạn không chuyên tu chính là nghiệp địa ngục vậy. Lại, ông không dệt mà mặc, không cày mà ăn, phòng nhà, chăn gối, cơm áo, thuốc thang đều do đàn việc cúng dâng. Tổ sư từng trang dạy, hàng thiện tín vì sùng kính tam bảo đã chia cắt bớt phần ăn của gia đình đem đến cúng dường. Nếu người tu đạo hạnh không tròn thì dù tất vải hạt cơm kiếp sau cũng phải đền trả. Muốn báo ơn đàn việc, ông phải lo chuyên tu tịnh nghiệp, độ mình độ người. Một niệm gián đoạn không chuyên tất đã có phần trong kiếp luân hồi vay trả. Đấy chính là nghiệp hạ tiện hoặc súc sanh. 2. Điều thứ hai là phải có chí kiên quyết để đi đến kết quả. Ông một đời tham thiền đã chẳng ngộ thiền, khi học giáo lại không tin về giáo. Cho đến ngày nay tâm địa chưa lắng yên, niệm đầu còn sôi nổi, khi thì muốn làm thi, lúc lại thích tả tự, khi thì thuyết giáo, lúc lại đàm thiền. Ý chí ly tán đi ba bốn nẻo. Tổ sư đã bảo, tâm niệm còn vướng mắc, đó là nghiệp luân hồi. Tình tưởng vừa sanh ra, muôn kiếp bị ràng buộc. Cho nên, người tu mà ý chí không nhất quyết, đó chính là đầu mối của sự sa đọa tam đồ. Do ý niệm phân vân, nên không thể thâu nhiếp thân và khẩu. Giới phẩm đã không trang nghiêm, thì tâm càng vọng động. Nhân sự vọng động ấy mà phần chuyên tu bị gián đoạn. Kinh nói, thà lấy nước đồng sôi rót vào miệng, nguyện không để miệng phá giới này thọ các thức ăn uống của tín tâm đạt việc. Thà dùng lưới sắt nóng quấn thân thể mình, nguyện không để thân phá giới này thọ những y phục của tín tâm đạt việc. Ý chí không quyết định, vì không nhận rõ tướng đời giả huyễn nên chạy theo danh lợi hư phù. Khi danh lợi thuộc về mình thì sanh lòng mê đắm, danh lợi thuộc kẻ khác lại sanh lòng ganh ghét hơn thua. Cổ đức bảo, tham đắm danh lợi đi về nẻo súc đường quỷ, buông lòng thương ghét đồng vào hầm lửa vạc dầu. 3. Điều thứ ba là cầu sự ứng nghiệm. Kiếp người mong manh, vô thường chẳng hẹn. Ông này tóc đã điểm bạc, da đượm nét nhăn, tướng suy tàn hiện rõ, kỳ lâm chung phỏng còn được mấy ngày. Xưa Huệ Viễn Pháp Sư ở Lô Sơn, bà phèn thấy Phật xoa đầu. Hoài cảm Pháp Sư chí thành xưng danh hiệu Phật, liền thấy Đức A-di-đà phóng ánh quang minh, hiện ra tướng hảo. Thiếu Khang Pháp Sư niệm Phật một câu, đại chúng liền thấy một vị Phật từ miệng ngài bay ra, cho đến trăm ngàn câu cũng thế, tợ hồ các hạt chuỗi nối tiếp nhau. Bởi vì tâm không rời Phật, Phật chẳng rời tâm, đạo cảm ứng giao thông, hiện đời được thấy Phật. Đã thấy Đức Phật ở Cực Lạc, tức thấy chư Phật khắp mười phương. Thấy mười phương Phật, tức thấy tự tánh thiên chân Phật. Khi ấy, đại dụng hiện tiền, tùy theo bi nguyện độ khắp quần sanh. Khách nghe xong vui mừng lại tạ.